Kính bạch Đức Thầy, kính thưa toàn thể các đạo hữu, hôm nay thật là một ơn phước lớn cho chúng ta được Đức Thầy quan cố đến nước Cộng hòa Liên bang Đức này để cho phép chúng ta cùng chung vui trong một căn phòng nhỏ hẹp này. Kính thưa Thầy, trong kỳ Đại hội kỳ quan vừa qua, sau khi chúng con được biết rằng Đức Thầy đã chấp nhận cho chúng con được tổ chức lần đầu tiên ngày sinh nhật của Đức Thầy tại Âu Châu, chúng con rất lấy làm vui mừng và phấn khởi. Niềm vinh hạnh đó chúng con tự nghĩ là không bao giờ có cho chúng con. Nhưng tiếc rằng ngày mừng sinh nhật của Đức Thầy ở Austin, vì hoàn cảnh này hay hoàn cảnh nọ, có một số bạn đạo đã không thể đến tham dự ngày vui của Đức Thầy. Cho nên chúng con lại nghĩ đến những anh em đó, và nhất là vào cái mùa đông giá lạnh này, khi Đức Thầy qua thăm Tây Đức, chúng con nghĩ rằng là chúng con không dám làm phiền Đức Thầy đã phải di chuyển nhiều vì là đường xá không được tốt, hơn nữa lại trời này thời tiết không tốt, lạnh lẽo, cho nên chúng con đã xin phép Đức Thầy cho chúng con được có thể chung vui với Đức Thầy trong một căn phòng nhỏ hẹp để trước hết là có thể gần gũi bên cạnh Đức Thầy, và sau đó cũng có thể chung vui với Đức Thầy nhân kỳ Đức Thầy viếng thăm Âu Châu này. Và vì như vậy mà hôm nay mới có cái buổi chung sống của ngày hôm nay. Chúng con rất lấy làm mừng rằng là Đức Thầy đã không quản ngại sự khó khăn, mặc dù tuổi tác, đã ban cho chúng con một ơn phước để cho chúng con có một cái cơ hội thêm để học hỏi trên con đường tu học. Chúng con hy vọng rằng là qua những bài giảng trong khóa chung vui hòa bình này sẽ là những hành trang cho chúng con trong suốt một năm tu học để tìm về với nguồn cội của mình. Vì như Đức Thầy đã nói, thời gian không còn xa nữa, rất là cận kề rồi. Nếu hôm nay chúng ta không kịp thời tu thì ngày mai chúng ta sẽ không còn cơ hội để mà đi lên. Cho nên chúng con mong rằng là những bài giảng của Đức Thầy trong khóa chung vui hòa bình này sẽ là một cuốn băng, là hành trang cho chúng con trong suốt năm trên con đường tu học để có thể kịp thời mà tiến bước trên con đường tu học. Trong cái niềm ước mong đó, chúng con xin thành cẩn cảm tạ Đức Thầy và rất mong tất cả bạn đạo của chúng ta sẽ lấy những bài học, những lời giảng của Thầy trong khóa học này để mà làm kim chỉ nam trên đường tu học của mình. Chúng con thành kính cảm ơn Đức Thầy.
Sau phần chào đón Đức Thầy và phát biểu ý kiến của anh Vương Tấn Phong, chúng con xin trình diện tất cả các bạn đạo tham dự ngày hôm nay lên Đức Thầy. Kính thưa Đức Thầy, số bạn đạo của các quốc gia trên thế giới về chung vui trong khóa chung vui và bình ngày hôm nay, tất cả có 68 bạn đạo, trong số đó có 32 bạn đạo nam và 36 nữ. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý bạn đạo Cộng và Dương Quốc Bỉ gồm có 9 người xin đứng lên để chào đón Đức Thầy. Kế tiếp là một bạn đạo của, xin quý vị an toàn. Kế tiếp là một bạn đạo của Đan Mạch. Xin mời anh Quyến an toàn. Tiếp đến là năm bạn đạo của Hòa Lan. Xin mời quý vị an toàn. Kế tiếp là hai bạn đạo đến từ Hoa Kỳ. Và sáu bạn đạo đến từ Đức Quốc, từ Pháp Quốc, xin lỗi. Xin mời quý vị an toàn. Và hai bạn đạo đến từ Thụy Sĩ. Xin mời an toàn. Và một bạn đạo đến từ Úc Châu. Và cuối cùng là 42 bạn đạo của Cộng hòa Liên bang Đức. Xin mời quý vị an toàn. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, sau phần chào đón và bạn đạo các quốc gia đến đảnh lễ và trình Thầy, chúng con trân trọng xin Thầy ban quyển tự khai mạc cho buổi lễ ngày hôm nay. Trân trọng kính mời Đức Thầy.
Giữa mùa đông giá lạnh, chúng ta là bạn đồng hành đồng tu, hướng thượng tâm thức muốn có thì giờ để tương ngộ với nhau bất chấp lạnh lùng nguy hiểm. Đó là sức mạnh hướng thượng phát triển của tâm linh của mọi người. Muốn thật sự hướng thượng phải giải bỏ tất cả những chuyện đời mê chấp. Lúc nào chúng ta cũng có hội tương ngộ, tâm chúng ta trong lành thì không có cái gì mà cản ngăn chúng ta được. Thật tâm, thật tình tu phát triển, tâm thức trong lành, không có gì kêu bị trở ngại. Chuyện về trời là đương nhiên, chúng ta từ đó đến, bây giờ chúng ta có cơ hội trở về. Chúng muốn trở về trời phải nhẹ làm trời, nặng làm đất. Chúng ta càng tu càng ý thức được, phần hồn chúng ta bất diệt, khối óc chúng ta là ánh sáng vượt bậc. Thì bây giờ chúng ta hội tụ luồng điển càng ngày càng sáng hơn. Chúng ta tu nhờ cái pháp pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của trời đất. Chính chúng ta nhìn thấy trời đất, người, người là chúng ta đại diện trời đất. Lấy nguyên khí của trời đất để khai tâm trí và tiến hóa tới một nơi sống động vô cùng, không có bao giờ bị tan vỡ nữa. Muốn hiệp nhất, anh em muốn tu hội tụ hiệp nhất thì phải hướng thượng, đi về tới vô cùng mới được. Còn về chấp tước địa vị xưng danh thì chỉ bị giới hạn mà thôi. Cho nên nhiều kỳ chung sống hòa bình của giới tâm linh vô vi khắp các nơi cũng bị đầu này chê dèm đủ chuyện, nhưng mà rốt cuộc nó hội tụ là nó hội tụ. Ý lực thanh cao, mạnh mẽ là hội tụ. Chúng ta không còn bị bỡ ngỡ và sợ chết chấp. Chính chúng ta giải bỏ sự tâm tối, tiến tới chỗ sống động, bất diệt của tâm linh. Cho nên các bạn được tu về pháp lý vô vi, thực hành, chính ta thực hành để khai mở, chứ không có lệ thuộc bất cứ ai. Kể cả người truyền pháp cũng vậy thôi, cũng không thực hành thì chỉ có sa đọa. Mà đêm đêm lo tu thì chúng ta có ngày hội tụ, chắc chắn là như vậy. Các bạn đừng có lo rồi tôi chưa chẳng thấy gì. Tôi có cái tâm thức, tôi có ý lực mạnh mẽ thì tôi sẽ tiến tới cõi siêu việt mà sống bình an tâm thức. Các bạn tu ở đời này, mỗi ngày các bạn thiền đều đặn làm đúng cái pháp như vậy, các bạn thấy cái tâm nó cũng thấy cái tâm cũng an rồi. Tất cả các bạn nhìn bằng tâm thức thấy đời là giả tạo, sanh trụ hỏa diệt. Nhưng mà hồi sinh ở đâu? Nếu chúng ta vun bồi ánh sáng trong nội tâm thì chúng sẽ trở về cái cõi bất diệt đó. Có đường đi, có nước bước, chứ không phải là u ơ nói bậy. Chúng ta cần thực hành. Chúng ta đang làm chủ cái phần hồn, làm chủ cái tiểu thiên địa này. Tại sao gọi nó là tiểu thiên địa? Nó cũng như cái vũ trụ, trong này nó có ngũ hành, có sanh, có khắc, có các giới, tiếng và thối rất rõ ràng. Điện năng cơ tạng đã công ứng lên khối óc. Khối óc là chủ để chuyển hóa. Mà nếu chúng ta không trong lành thì lục căn lục trần đều ô trực. Lâu chuyện này, lâu chuyện kia, không chịu hỏi ngược lại chính mình, chuyện tôi làm có đúng không? Tự hỏi ngược thì nó mới có cơ hội quan tâm. Nếu không chịu hỏi ngược những hành động của chính chúng ta, là chúng ta chỉ lệ thuộc với ngoại cảnh và cái tánh sâu của chính ta không có bao giờ sửa được. Người tu vô vi thanh tịnh lần lần tự thức và hỏi ngược lại những hành động của chính chúng ta có nên làm hay là không, có hại đến cơ tạng không, có hại đến khối óc không. Chỉ nhìn thẳng chính mình là có cơ hội ảnh hưởng quần sanh ở tương lai. Cho nên chúng ta tu trong cái khoa học về điển năng là mới nhất. Và ở hiện tại ở đây, nhu cầu của cả nhân loại đều cần điển năng mà để cảm thức mọi việc. Ngày nay các bạn thấy chế máy ordinator này kia nọ cũng dùng điện năng. Thu gọn lại, chúng ta là một cái tiểu thiên địa thu gọn của cái vũ trụ, thu gọn nó liên hệ với điện năng của vũ trụ. Thường nhật chúng ta đang sống với vũ trụ quang, nếu không có vũ trụ quang thì cây cỏ không có sống được. Thành khi điện hóa sanh vạn vật, mà chúng ta đây là chủ của cơ tạng đầy đủ không thiếu thốn. Rồi thiếu cái gì đây? Thiếu thanh tịnh. Thanh tịnh chúng ta có từ lâu, từ nhiều kiếp. Chứng minh trong lúc chào đời, các bạn có lo âu đâu? Không. Lớn lên rồi bắt đầu lo âu. Vì sao phải lo âu? Vì tham, dục, lo âu, tham. Cái gì cũng tham, cái gì cũng muốn tốt cho mình thôi, không cần biết những người khác. Mà không biết là muốn ổn định phải khai triển tới vô cùng, đó mới thật sự thành công. Cho nên nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, ngày nay chúng ta có pháp rồi, nắm cái pháp đó sửa, trì tâm giải tiến, óc chúng ta sáng, tâm chúng ta không có gì mà bỡ ngỡ. Trên đường đời cũng như đường đạo không có gì bỡ ngỡ. Dù các bạn gặp ông Phật mà các bạn có ý lực mạnh mẽ khai triển tâm từ bi của các bạn, bạn đâu có bỡ ngỡ cái đường đi đó. Ông Phật cũng là con người tu thành, thì chúng ta cũng là con người cố tu thì nó sẽ thành. Cương quyết đếm đếm như vậy, chứ đừng nghe đầu này chạy theo, ngày kia chạy theo là mất thì giờ. Các bạn đi trên đường xa lộ, cứ dòm ác xít nào các bạn cũng chạy vô hết á. Đường trẻ nào, rẽ nào các bạn cũng đi, rồi chừng nào các bạn mới tới nơi. Phải cương quyết. Chúng ta đi tu cái phương pháp nào, một phương pháp thôi, tất cả phương pháp cũng đều về trời. Nhưng mà hành đúng hay không do người. Các loại xe ở ngoài đường đều có hiệu khác nhau, nhưng mà xe nào cũng về nhà được hết. Cho nên chúng ta có một chiếc xe, cứ giữ chiếc xe nó chạy cho tới đích. Không nên nửa chừng rồi thay đổi, nghe đầu này thay đổi, nghe đầu kia thay đổi. Các bạn thử coi, bên vô vi có đường lối đóng góp cho các bạn thực. Trong thực hành, người thực hành đã nói ra những thực chất của chính họ, thì mình phải nghe đó để mình đi, giữ đó để mình tiến. Những tài liệu đầy đủ cho chính mình mà mình không hành là mình tự lường gạt. Rẽ đầu này, rẽ đầu kia, rẽ đầu nọ, không có gì giờ. Càng tu càng lụng bại, không phát triển. Đường lối của ai cũng vậy, một đường đi duy nhất. Niềm tin là quan trọng, tin cái khả năng phát triển của chính mình. Mình phải tự thức, tự hành, chứ không ai hành dùm cho mình được hết. Cho nên các bạn nhìn tôi, năm nay tuổi ta tôi cũng 73 tuổi rồi, tôi vẫn khỏe mạnh. Vì tôi giữ đúng nghiêm luật, hành đúng như vậy. đêm đêm là tu, là phát triển, hướng về sự thanh cao, thanh nhẹ mà tự tu tự tiến, chứ không có mượn lời của người khác. Chính mình hành được mới thuyết được, vô vi không có dùng lý thuyết của người khác. Chính mình hành được, phát triển được. Cho nên nhiều bạn đã tu vô vi trước khi không biết gì, ngày nay bây giờ cũng nói được này kia nọ, rồi lần lần mà gom tụ đầy đủ rồi cũng thao thao bất tuyệt vậy. Vì nó gắn liền với trời đất là một, nó không có xa trời đất. Sự sống của chúng ta gắn liền với nguyên khí của trời đất. Đêm đêm chúng ta dùng nguyên khí của trời đất để thăng hoa, càng ngày càng nhẹ thì các bạn bay bổng đi lên, chứ không có bao giờ ở lại thế gian đâu các bạn lo. Chỉ có công tu thì các bạn đi đến. Cho nên cái pháp này dành riêng cho nam phụ lão ấu cũng có thể tu được. Hành để có sức khỏe trước hết. Chúng ta thiền để nhận chấn động của vũ trụ quan để mà tiến. Cho nên các bạn thiền đứng đắn, mặt này các bạn có linh khí rõ ràng, nhìn sắc mặt thay đổi, không phải u ám như sự vận động mong muốn hỗ trợ. Những người nào mong muốn hỗ trợ là mặt mày u ám, không có sáng lạc được. Dũng mãnh thăng hoa, tiến hướng về thanh tịnh mà tiến, chỉ có óc sáng tầm mình, không bị lường gạt. Từ đây tới 2001 năm nhiều chuyện lường gạt, xưng danh đủ thứ, làm tiền rồi làm lụng bại cho chính họ, lụng bại cho chính người theo. Đã có gương lành tại mặt đất rất nhiều, tự thiêu rồi gom vào đốt chết ngay Thụy Sĩ cũng có, mà bên Mỹ cũng có. Dòng nhân đó là kêu bằng tiến bộ trên mặt đất, nhưng mà sai lầm một chút là bỏ mạng. Chúng ta không có giả dụng, chúng ta biết phần hồn là chủ của thể xác, lực tu để cho phần hồn càng ngày càng sáng lạc, giữ tâm thanh tịnh mà tiến. Thế gian đời chúng ta không bị phỉnh, mà đạo chúng ta không bị gạt. Nhất quyết một lòng một dạ mà tu tiến. Chúng ta là con người gom gọn của vũ trụ, của cả không vũ trụ, chứ không phải đơn giản đâu. Cái óc của các bạn không thua bất cứ ai. Bây giờ các bạn kêu mở ra để hưởng và để tiến. Cái đó sẵn có của các bạn, không xin xỏ ai. Thì các bạn thực hành cái pháp đứng đắn, pháp này là nó mở ra, nó là chấn chỉnh cõi óc và khai thông trí tuệ, chứ không phải là nhai đi nhai lại những lời của người khác mà không thành. Ông Phật ông thành, ông nói chuyện hay mà mình lấy cái lời ông Phật mình nhai đi nhai lại là mình học thị phi, chứ mình không có tiến được. Mình hành để phát triển và tự thức, nhận định rõ ràng, sáng suốt, cái đó là chánh pháp. Chứ vậy các bạn bây giờ đọc có ngàn triệu quyển kinh cũng vậy thôi, nó có một chữ không mà đọc hoài đọc quỷ nó còn bận lòng thêm. Khẩu khai tận thần ký tán, sanh ra bệnh, thần kinh yếu và không phát triển. Đạo vốn không, có một chữ không thôi, là chúng ta cứ ở trong cái chấp mà làm sao chúng ta tiến. Lý này lẽ nọ diễn tả trong óc mà không phát triển, tội nghiệp cho một kiếp người không biết đường. Cho nên chúng ta phải dũng mãnh tự đi, tự tiến, âm thầm tu đi, các bạn sẽ tiến. Thiên cơ diễn biến liền liền, tôi đã nói trong đầu năm tới bây giờ, các bạn thấy rõ, rồi đây còn nhiều chuyện nữa. Nhưng mà tâm chúng ta không định, thì không khí nó cũng giết lại, không có phải gì nữa. Sự thay đổi, các bạn không có bao giờ hiểu được. Chuyện thiên cơ của trời đất là thiên cơ bất khả lậu. Các sư văn minh anh hùng ngày nay cũng phải bó tay, mà những người tin Chúa phải quỳ xuống mà nhìn Chúa là ai. Những người tin Phật phải tự quỳ lại nhìn Phật là ai. Phật là một dũng mãnh phát triển tâm linh. Thì chúng ta có tâm linh, có thể xác, tại sao chúng ta không biết dũng mãnh phát triển tâm linh của chúng ta, lãnh vực thanh tịnh để mà tiến, cuộc sống an vui hòa bình rõ ràng. Mỗi người ở thế gian khối óc được khai triển, đâu có ai muốn tranh giành, của cải của người thế gian mà sanh chuyện không. Tha thứ và thương yêu, xây dựng phát triển tâm từ bi của chúng ta. Mọi người chúng ta ở đây chịu tu chịu tiến là tâm chúng ta hướng thượng. Chúng ta có một nơi để đi đến là thiên quốc bất xứ đó. Nơi đó là xứ của chúng ta. Muốn gì được đấy, ánh sáng tràn đầy. Không phải như thế gian để bấm đèn mới có ánh sáng, không. Chúng ta sống trong tự nhiên và hồn nhiên, cảnh thanh nhẹ vô cùng đó. Chỉ có ác con người phát triển được. Chúng ta đã có khối ác có thể sáng mà không chịu khai thác chính chúng ta ra, thì chừng nào chúng ta mới khai thác cơ năng của vũ trụ. Tất cả bây giờ các bạn thấy văn minh thời tiết người ta còn biết trước mấy ngày. Tại sao chúng ta không hướng về thanh tịnh để chúng ta hiểu cái chiều sâu chính xác hơn? Cho nên các bạn có tâm tu thì có ngày hội tụ, chúng ta có duyên lành học hỏi vô cùng. Tôi đã nguyện tu để đóng góp trong nhịn nhục thanh tịnh. Mỗi năm các bạn nhìn mặt tôi thấy rõ những gì tôi đã hành đã tiến, và các bạn cũng sẽ hành sẽ tiến. Chúng ta đồng hành đồng tiến bất chấp những chuyện ngoài tai. Ngoài tai là bỏ ngoài tai, không có đem vào lòng. Phải lo xây dựng tâm thức của chúng ta tiến qua tới vô cùng. Đó là điểm chẳng. Nhân loại đang khao khát, đang khao khát hiểu mình, đang khao khát hiểu khả năng của chính mình. Nạn là gì? Do sự tâm tối đem đến mà thôi. Sự mê chấp thị phi đem nạn cho tâm. Chúng ta tu phải giải bỏ và giàu lòng tha thứ và thương yêu thì mới đem lại ánh sáng ban chiếu cho những người kế tiếp. Các bạn đem đem là tu là hành động tốt cho nhân loại ở tương lai. Kết quả các bạn sẽ giúp đỡ những người ở kế tiếp. Một trường mười, mười trường trăm, trăm trường ngàn, ngàn trường vạn. Đương nhiên nó như vậy. Chứ các bạn không có nôn. Tôi sao ít người quá, tôi cần kiếm nhiều người để chi, để cải đổi. Không nên. Thực hành ảnh hưởng người khác, người khác đồng hành với chúng ta thì nó hợp nhất, rất dễ dàng. Hướng thượng là hợp nhất và phát triển và không có quỷ hoại. Cho hôm nay giữa mùa đông chúng ta có vui vui chung họp, nhìn nhau thương quý nhau trong cái hạnh tu học của mọi người, thì chúng ta không có nuôi dưỡng sự xảo trá bên ngoài và tự gạt lấy tâm thức của chính mình. Chúng ta không nuôi được đó. Thực hành để tự đạt. Cái ngày hôm nay chúng ta có duyên lòng tương hỗ với nhau, cái mới như người cũ, biết rằng khả năng của con người là vô cùng. Chúng ta có hồn làm chủ thế xác, có thể xác quyền vi của trời đất đã cho chúng ta rất rõ ràng, không thiếu một món gì vũ trụ đã và đang có. Cho nên chúng ta chỉ có bỏ công khai thác ra mới tận hưởng nguyên lý vô cùng của trời đất mà sống. Và hôm nay buổi họp chung vui này, tôi xin tuyên bố khai mạc và anh em sẽ chung vui bàn bạc với nhau những gì tôi đã đánh thức tâm thức của các bạn trong thực hành để các bạn thấy rõ. Đêm đêm chúng ta thiền, chúng ta sẽ gặp thái càng ngày càng thanh nhẹ thêm. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Hôm nay tôi về đây có gì thắc mắc, các bạn đặt câu hỏi. Có nhiều người có phương tiện đến lâu, có người không có phương tiện đến lâu. Ao ước muốn biết những điều gì của chính mình cần thiết để tiến.
Con thành thật tạ ơn những lời ban huấn từ quý giá của Đức Thầy. Sau đây chúng tôi kính xin các bạn đạo có những ý kiến hoặc là những thắc mắc xin đạo đạt lên Đức Thầy, và lưu ý những bạn đạo trong số tham dự của chúng ta ngày hôm nay, có một số bạn đạo chỉ tham dự ngày hôm nay và ngày mai, sau đó phải về sớm để đi làm. Trong thời gian Đức Thầy
ở đi chung vui với chúng ta. Xin quý bạn đạo nào ít thì giờ xin đạo đạt lên những ý kiến để Đức Thầy minh giải, và sau đó chúng ta nên dành những cái thời giờ ngoài những cái buổi họp để cho Đức Thầy nghỉ ngơi. Vì chúng tôi cũng nghe được một số ý kiến của bạn đạo của các quốc gia khác thăng thiền rằng trong những cái buổi Đức Thầy chủ tọa, chúng ta rất ít có ý kiến cả đời lãnh đạo cũng như là những ý kiến cá nhân. Chúng ta ngại đông người hoặc là một lý do nào đó chúng ta không có đạo đạt lên Đức Thầy. Nhưng những cái giờ Đức Thầy nghỉ ngơi hoặc là ngoài những cái buổi giảng, chúng ta thường đến gặp riêng Đức Thầy, thì ban tổ chức xin quý bạn đạo nào có những cái điều kiện hoặc là những cái gì mà không thể giải quyết hoặc là không thể nêu được những cái câu hỏi ở tại đây, thì xin gặp ban tổ chức để ban tổ chức sắp xếp gặp riêng Đức Thầy. Còn những câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc nào chúng ta có thể đạo đạt để chúng ta cùng chung vui và học hỏi, thì xin các bạn đạo đừng ngại ngùng mà nêu ra tất cả những gì quẩn khúc của lòng mình để tất cả bạn đạo và Đức Thầy minh giải cho chúng ta cùng học hỏi chung. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa Đức Thầy, con thực hành pháp thiền này đã được hơn 3 năm, nhưng bây giờ con bắt đầu niệm bát chánh, mà mỗi khi con không biết con có niệm được không, con niệm con thấy mỗi cái chỗ mà dừng lại đó, chỗ đó nó chấm nặng một chút. Thưa Thầy, như vậy con đã niệm được chưa hay là con phải chờ một thời gian?
Mình thấy có cái dấu là có cái điểm chấm ở đó, là tiếp tục niệm, niệm cho nó sáng hơn. Không sao hết, tập cho nó quen.
Dạ,
mở ra là nó sáng.
Dạ, cảm ơn Thầy. Sau đây con cũng xin đặt vài câu hỏi mà con đã nghe băng Thầy rất nhiều. Trên đường tu học là con ít có tiếp xúc với bạn đạo hay là ít có tới thiền đường nhiều, nhưng con chỉ có làm bạn với băng của Thầy mà thôi. Con nghe Thầy giảng cũng nhiều, con cũng hiểu được, biết được một phần nào trong đường đạo, nhưng vì tu đạo phải học hỏi tới vô cùng, cho nên con xin đặt một ít câu hỏi, xin Thầy vui lòng giải đáp cho con. Thưa Thầy, từ bi bác ái là gì? Tại sao ai nghe qua cũng đều thích nhưng thực hiện lại rất khó khăn?
Từ bi nuôi về lãnh vực thanh tịnh của tâm thức mới có từ bi. Nuôi về lãnh vực thanh tịnh của tâm thức nó mới phát sáng ra, nó mới thấy đời là tạm, nó giúp người cách sốc sắng và không có ngần ngại. Tâm từ bi là vậy, thương yêu và tha thứ. Những gì người ta kích bác chúng ta, chúng ta thấy cũng là không có sao, trình độ của mọi người ở đó, và họ sẽ phát triển lên hơn. Ta có khả năng phải biết thương yêu và tha thứ đối phương, thì thêm bạn bớt thuộc, vô hại. Bác ái là giúp đỡ mọi người, tùy khả năng sẵn có của chính mình, không nên làm quá. Bác ái tâm thức của mọi người, dấn thân giúp đỡ tùy khả năng của chính mình.
Làm sao để có sự quân bình giữa đời và đạo?
Đời và đạo thì mình mới thấy rõ đời là gì. Đời hoàn cảnh là ân sư giúp đỡ cho chúng ta tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta mới biết là tu. Tu là gì? Tu hữu ích để tiến hóa. Tu định là đạt tới sự quân bình của tâm thức của chính chúng ta. Muốn đạt tới sự quân bình tâm thức là phải thầm tu, phải niệm Phật. Khối thần kinh chúng ta ổn định nó mới quân bình. Còn khối thần kinh không ổn định, không quân bình. Cho nên chúng ta niệm Phật không có tham gia những chuyện bên ngoài, không có nói thị phi chuyện người này, chuyện người kia, chuyện người nọ, chuyện thờ sự, đủ chuyện đó, nó đem vô, nó ghi sâu trong thần kinh khối óc. Thành ra tâm thức không bao giờ ổn. Khi mà chúng ta ghét một người, thì nó ghi vô trong thần kinh. Có khi nó chạy vô bao tử, chạy vô tim, chạy vô thận. Nó ẩn trú trong đó mấy chục năm cũng có. Người ta mang bệnh, cho nên Phật Pháp có nói là nghiệp. Con người bị mang nghiệp từ lâu không biết. nghiệp do đâu tạo thành? Lúc chúng ta chưa ăn chay thì chúng ta mang nghiệp sát. Giết con thú để ăn. Cái đó nó cũng in sâu trong cơ thể chúng ta từ lâu. Bây giờ chúng ta tu, ta đổi hướng ăn chay, lấy nguyên khí của trời đất là chánh để giải mở. Liên tục như vậy nó mới mòn bớt nghiệp trong tâm. Cho nhiều người không thấy nghiệp, làm gì có nghiệp đâu. Nghiệp nó ẩn tàng trong tâm. Từ lúc sơ sanh tới bây giờ chúng ta không biết. Đời dạy sao chúng ta học đó thì nó gắn liền trong khối thần kinh, từ khối ấp ruột chân chúng ta nằm ẩn tàng ở trong đó, chờ ngày phục thù mà thôi. Cho nên nhiều đứa làm ăn tốt, gia đình đứng tốt, bị cái nạn không biết đường nào xoay sở, đó đúng ngày rồi phải trả. Cho nên chúng ta tu là đỡ chỗ đó. Ngày ngày chúng ta lo giải, lo giải, giải ra. Cho nên nhiều người hôm nào giờ ăn mặn, cứ việc ăn mặn, nhưng mà tu thiền tu đúng, tự nhiên nó cảm thức, không ăn mặn, sát sanh hại vật nó không tiếp tục nữa, nó mới đi ăn chay. Lúc đó là lần lần nó giải mò nghiệp cho Phật hồn, dễ tiến qua hơn.
Thưa Thầy, làm sao để bảo tồn và phát huy đạo Pháp?
Muốn bảo tồn phát huy đạo Pháp là mình phải hành pháp đứng đắn, khai triển được thập phương tâm thức chính mình. Là mình nhìn thấy trời, đất và người, chúng ta là người, chúng ta đại diện trời đất, thế thiên hành đạo. Ta hành đứng đắn là đạo trời trong ta. Đạo trời trong ta rồi thì dễ phổ hóa phục sanh. Mà nếu ta không hành đứng đắn, không có sao, không sao mà phổ hóa được chúng sanh được.
Thưa Thầy, con nghe Thầy giảng là người tu cao nhưng vẫn không tránh khỏi được nghiệp quả. Như vậy, muốn tránh khỏi được nghiệp quả thì phải làm sao?
Tu không phải là những người xưng là mình tu cao. Cái đó là xưng thôi, chứ không ai tu cao hết. Rửa sạch thì nó nhẹ hơn khác mà thôi. Không phải ai cao hơn ai. Càng tu càng nhẹ thì càng sạch càng tinh tấn. Nó nhẹ nhàng, hướng thượng dễ dãi, chứ không ai tu cao hơn ai. Còn xưng danh là tu cao ông này ông nọ, đó là không có đúng theo luật của càn khôn vũ trụ, không có đúng theo cơ thiên hóa. Vì xưng danh là nó chỉ giới hạn trong giới đó mà thôi, không tiến được vô cùng, không bao giờ về trung đạo được.
Còn một câu hỏi nữa là con nghe Thầy giảng thế gian vô năng sự bá nhẫn thành thiên thiện thái hòa. Tại sao vô năng sự mà lại phải nhẫn cho Thầy?
Thế gian vô năng sự, chuyện gì cũng không có khó. Không có khó, nếu làm ông luật sư khó quá, làm ông bác sĩ khó quá. Nhưng mà có ông luật sư, có ông bác sĩ, thì mấy ông đó là do đâu mà ông có? Ông kiên nhẫn, học hành, trì thị kiến, ông mới đạt được cái địa vị đó. Thì thế gian vô năng sự không có khó, ở thế gian này có chuyện gì khó đâu. Cầu cống xe cộ đang chạy rùm beng mình thấy khó, nhưng mà do đâu? Do khối óc con người đã hình thành. Cho nên tôi nói khối óc con người là ánh sáng trên mặt đất. Ngày hôm nay chúng ta có căn phòng tốt, có ánh sáng, có đầy đủ trật tự này thì cái nọ là do ai? Do con người làm. Cái óc con người phục vụ, có tâm thức phục vụ thì có hình thành. Cho nên người tu vô vi phải hướng thượng, giải sự trần trượt trong mình, và tinh thần phục vụ phải có. Chúng ta nhìn mặt trời ban chiếu cho mọi nơi không vụ lợi, mà chúng ta hướng thượng mà không có một ý lực như vậy là không đúng. Chúng ta tu phát triển sáng suốt phục vụ, đó là điểm chánh của người vô vi, bất vụ lợi thì mới tiến qua trở về cõi thanh nhẹ được. Chứ được chút xíu làm thầy làm bà này kia kia nọ, lấy lợi lường gạt người ta, đó là tạo nạn cho chính mình, không bao giờ giải được. tham. Tham thì cộng với cái dâm. Tham dâm thì khổ nạn mà thôi.
Chúng ta còn rất nhiều thì giờ. Xin và quý bạn đạo nào có những thắc mắc lên máy ghi âm, hoặc là quý bạn đạo ghi vào trong giấy để chúng tôi đạo đạt ở Đức Thầy. Xin cứ ngồi. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay đến 17:45 mới chấm dứt.
Kính bạch Đức Thầy, trong thời gian vừa qua, con đã bị những cái khảo đảo về đời lãnh đạo. Thì trong lúc con đang cố gắng để vượt qua những cái khó khăn trong tâm thức của mình, thì con nhận được một bài thơ của Thầy gửi tặng cho con vào thứ năm vừa qua. Con rất là xúc động vì những lời Thầy đã dành cho con. Trong bài thơ, nó có những phần mà có lẽ tâm thức của con lúc ấy nó chưa có đủ, và trong lúc mình bị những cái ảnh hưởng của ngoại lực từ bên ngoài, không đủ để cho mình cảm được hết những cái lời của Thầy khuyên dạy, thì con cũng kính xin Thầy mở lòng để mà chỉ dạy cho con thêm. Con xin đổi ơn Thầy.
Con đã nắm pháp trong tay và con xin bài thơ. Cái bài thơ đó là dẫn con tiến, vẫn dẫn phần hồn tiến lên, toàn là điển. Cho nên con phải thực hành, cố gắng thực hành. Năm nay con đọc khác, sang năm con đọc khác. Rồi năm sát con đọc khác. Nó rõ ràng, con thấy mức tiến của con rõ ràng. Khi con đọc thơ con hiểu rõ, tôi đã đi tới đây rồi, tôi biết. Lúc đó con mới hiểu rồi, chúng ta tu đây là tập trung điển quang, phát huy tâm thức hương thượng, chứ không có phải nhờ đỡ ngoại cảnh làm suy yếu thần kinh của chúng ta đâu. Thế con đọc bài thơ không có chỗ nào mà làm cho con yếu, và giải mở cho con tiến mà thôi. Mỗi năm mỗi khác. Cho nên những người tu có một năm tôi mới cho thơ, ít nhất cũng phải ý thức được chút điển mới nắm cái đó. Đọc mỗi năm thấy mỗi khác.
Thầy có dạy là phải giữ cái trung dung đạo đời, thì kính xin Thầy phân dạy cho con.
Trung dung đạo đời là cái phần hồn làm chủ của thể xác. Hồn tu không có theo cái lý luận bên ngoài tu. Sự mờ ảo, ảo ảnh của người khác không có công hiến cho chúng ta được. Chính chúng ta tự tu, tự thực là chánh. Chứ trung dung đạo đời. Con phải làm, con mới có ăn. Con phải tu, con mới tiến. Không lệ thuộc. Tự chủ hòa tạng.
Có những lúc con cảm thấy là con chỉ có một mình con, thì Thầy có cho con một câu là thế gian tạm cảnh có Thầy. Thì con kính xin Thầy phân giải thêm cho con.
Đó, thế gian là tạm cảnh, nhưng mà nó là ân sư giúp đỡ chúng ta tiến. Từ tôi thấy cô đơn là tại vì sao? Tại tôi mở mắt đờ, mở lỗ tai đờ, mở miệng đờ, tôi không có mở tâm đạo. Mở tâm đạo đâu có cô đơn. Mở tâm đạo là có hồn, có vía. Mà chính phần hồn là chủ của thế xác, thầy của thế xác, đang giáo, đang học hỏi sự siêu diệu của trời đất và giáo dục một căn bản đạo của chính mình. Công việc làm không hết.
Thưa Thầy, sự khai tâm mở trí để tự về đến nơi. Cái vấn đề con thấy nó nằm ở chỗ tự, cái chữ tự ở trong đó thưa Thầy.
Tự con... là con phải hành. Con phải hành, tự con phải làm thì con mới về đến nơi được. Nếu con có hồn, có vía mà con không hành thì vị trí đó nó mất hết rồi. Đâu có về được. Không có đủ điều kiện mà về. Phải hành nó mới đến nơi được.
Cái chữ hành trong đó nó có liên quan đến một câu của thầy là trời ban tình đẹp tùy nghi được hành. Cái chữ tùy nghi đó con cũng chưa có được hiểu rõ lắm, kính xin thầy.
Tùy nhiên con đang nhìn cái vi diệu của trời, trời đất đang ban cho con có một cái thể xác trú ngụ, phần hồn ngụ để tiến và cảm thức mọi việc từ thế gian cho tới thiền đạo. Thì chúng ta phải dũng mãnh giữ lấy mà đi, giữ lấy mà tiến.
Thưa thầy, con đã qua trong cái thời gian tu học, trải qua trong những thời gian đầu cho đến nay, con đã qua nhiều pháp và con cũng đã học được rất là nhiều bài học rất là đáng giá về sự ảnh hưởng của những ngoại lực và những thế lực từ bên ngoài. Và đó là những thế lực đều có những khả năng để mà gọi là để cho mình thấy rằng họ cũng giỏi và họ cũng có khả năng, họ cũng có thể hỗ trợ mình rất là nhiều phương diện. Thì con cảm thấy rằng con đã bị lệ thuộc không phải một người mà con đã rất là nhiều người từ hồi trước tới giờ. Và con cảm thấy đó là cũng một cái điều mà do sự yếu đuối của chính mình cho nên mình mới phải lệ thuộc những ngoại lực đó. Thì con nghĩ rằng có lẽ cái con đường khảo đạo của con đó nó cũng chưa có hết về cái mặt đó, thưa thầy. Thì
tu là do mình tự tu, tự tiến, tâm thức khai triển. Nếu mà con ý lại về ngoại cảnh thì không sao tránh khỏi sóng gió. Bên ngoại cảnh là sóng gió, mà con tự tu tự tiến là con dũng mãnh, con chỉ đi lên không có thụt lùi. Con phải nuôi cái ý lực đó thăng hoa mới được. Nếu không nuôi cái dũng chí tu học cho chính mình, biết hồn là đang làm chủ của thế gian, liên hệ cả trời đất, đang ăn những cái gì của vũ trụ quan đang ban chiếu cho con, chứ không phải con sinh của ai đâu. Mà người này nói con là ma đứng trước cửa, người đứng nó đứng sau lưng, cái đó là xạo, con không tin. Con tự thức để tự tiến thì tự nhiên ánh sáng trong nội tâm con sẽ bộc khởi ra. Chứ những người đó cho con biết những chuyện thiêng liêng, hỏi với những người đó do đâu, cũng có xác hồn như con, tại sao con không biết nuôi dưỡng cái lãnh vực thanh tịnh con để hóa giải những chuyện có thể làm hư hại thần kinh khối óc của chính mình. Mình hoàn toàn tự chủ mới là đúng. Trong cái kỷ nguyên bây giờ phải hoàn toàn tự chủ. Nếu không hoàn toàn tự chủ là bị lệ thuộc ma quỷ tới rủ rè, càng ngày càng đông là ám hại tâm thức của chúng ta, mất dũng khí thăng hoa của chính mình, tai hại vô cùng. Rồi đây nó sẽ có nhiều mà đặc sắc lắm. Có thể làm thì con tin tức khắc, nhưng mà cái đó là không phải thật. Con phải hỏi cuối cùng nó sẽ đi về đâu, không đi đến đâu. Con tu này cuối cùng con trở về thật sự không, thật sự thanh nhẹ. Trong không con còn chưa phục nữa, con phải đi tới tìm cái không hơn nữa. Không không mới hóa giải được tâm thức của chúng ta. Chứ còn ôm cái này kia cái nọ lệ thuộc là hại thôi, không có tiếng. Những hình ảnh là điều không thật.
Con xin kính đội ơn thầy.
Con vừa nhận được một câu hỏi của bác, thì xin đạo đạt lên thầy. Kính bạch thầy, năm 1930, năm 1990, con được sống chung với thầy Minh Đức Quốc 3 tuần. Được thầy khuyên con nên thiền tứ thời, như con được vạn đạo dạy, không nên thiền buổi trưa sẽ bị điên, vậy con bị buồn và sinh bệnh khó tu. Con xin Đức Thầy hướng dẫn.
Đối với những người mới tu á, sau 3 giờ chiều không nên thiền. Không nên thiền thì được, tu lâu, hành lâu và biết điển rồi, bất chấp giờ phút nào chúng ta là cũng là người tu hướng thượng để hóa giải tất cả những sự trần trở trong nội tâm, thì con người không có buồn phiền nữa. Nhờ cái tu mà đem lại sức khỏe và tâm thức càng ngày càng dồi dào, điển năng nó càng dồi dào. Tu lâu thì không có sợ 3 giờ chiều. Những người mới tu sợ giờ đó thôi.
Xin đào đạt lên Đức Thầy. Câu hỏi kế tiếp. Thưa Thầy, lúc con ngồi thiền, thấy sau lưng hơi mát. Xin Thầy minh giải, tốt hay xấu?
Mát là tốt. Nếu tiếp tục nhớ làm pháp luân thường chuyển cho nó giải đi. Giải thông cái xương sống mà nghe cục cục rồi. Lần lần nó đi lên trên. Lúc đó là không có bao giờ sợ ma nữa. Lúc nào cái óc chúng ta cũng nhẹ nhàng, còn bằng lòng nhịn nhục tiến hóa trong tâm thức.
Câu hỏi thứ hai. Có lúc con ngồi thiền lại thấy đầu hơi nặng, có nên ngồi thiền tiếp hay ngưng?
Đầu nặng thì nhớ rằng ở trong ta có sự lo, cơ tạng không được ổn, phải hạ nằm mình xuống, hạ mình xuống làm chiếu minh cho nó hóa giải sự trần trược ở trong cái gan, từ lúc đó mới ngồi trở lại được. Nó nặng đầu không nên ngồi, nằm nghỉ hay là giấc ngủ không đủ nó cũng tạo nặng đầu, phải nằm ngủ một giấc rồi dậy thiền là nhẹ.
Thưa Thầy, con có những câu hỏi xin Thầy vui lòng giải đáp thắc mắc giùm con. Con dạ, mới tập hành cái pháp này mới có mấy tháng, thành ra con cũng còn hơi lo âu và hơi bỡ ngỡ, trong khi con gặp những giấc mơ mà con không được giải đáp những thắc mắc. Giấc mơ của con là thứ nhất là con đi, trong khi giấc mơ con đó con cũng đi thiền chung là với anh em, mà tại sao con cũng được, cũng bị đi trễ, nhưng mà sau đó thì con cũng gặp anh em rất là vui lòng để mà dìu dắt con vô thiền. Khi con thiền xong rồi thì con lại có người lại nói với con là như vậy là sẽ xong rồi, thì con lại nói chứ như vậy là xong rồi, đủ rồi thôi. Thì có người lại nói là mẹ về, con không hiểu mẹ về là ai, mẹ là ai. Thì cái anh đó, anh nói chứ nhưng mà mẹ kêu chị cả, chị hãy lại đi. Thì con nói ồ sao kêu phương chi vậy. Thì con nói lại, thì con có đứng gần thì con thấy cái bà đó mặc đồ trắng, và con có đứng bên cạnh và con mô Phật. Thì trong khi đó bà đó lại chửi con, mắng con, nói là mô Phật cái gì, cái đồ phản đạo. Dạ con không biết cái đó cái gì, xin thầy giải tháp
con. Con gặp cái trường hợp đó trong trong chỗ nào?
Dạ khi con thiền xong rồi con nằm xuống mà con chưa
chim bao cái đó là chim bao.
Dạ không có phải lo sợ
thầy. Mình có pháp tu rồi thì đừng giải cái trượt ra, thì cái trượt nó phần thiên liêng nó chê nó nói mình hồi nào giờ không có nuôi không cúng nó, nó không chịu, thì mình cứ cương quyết thì thấy rõ là cái đường đi mình đúng rồi, mình giải được rồi, tiếp tục giải, dũng mãnh giải, không lệ thuộc nữa thì con mới phần hồn con mới được nhẹ. Còn nếu là mẹ gì à, là bà gì à, đó là ma quỷ không à, không có thật, mình chứng minh là mình với pháp này giải nó được, mới thấy. Làm gì mau thấy một thời gian rồi sau này con không còn thấy cái gì nữa. Lúc đó con thấy ánh sáng của chính con đi ra quyết định mọi sự việc, không có lệ thuộc nữa. Mới là đúng đắn trụ theo vô vi. Vô vi là văn minh, hợp thờ, lúc nào cũng hợp thờ. chứ không có lý luận cái chuyện xa xưa, phù ơ và không phát triển.
À, còn cái giấc mơ thứ hai con thì con có ông cậu mới qua được thầy năm nay. Trong giấc mơ con lại thấy ông cậu về thăm, thì con nói ủa tại sao cậu chết mà cậu không về luôn. Thì ông cậu con lại nói là ông cậu được phép về thăm con, xong vậy thôi ông mới đi. Thì con lại tiếp tục ra đi. Thì trong khi đó lại có ba ông thầy chùa đi kiếm con, nói là xin là cậu con đi kiếm con. Thì con ra con gặp ba ông thầy chùa, con nói ủa sao ba ông này đâu phải là cậu tôi sao vậy. Thì có thằng ông lại nói con này chứ trong khi đó con đi kiếm một cái bình mà con nói là đây không có thì con không có đi. Thì trong ba ông thầy chùa có thằng ông xin là cậu con, nói là chứ con có đi trên Biên Hòa không, cái gì vũ trụ Biên Hòa đi kiếm chưa. Thì con nói xong con lên đó làm cái gì. Thì ổng mới nói á, là không hứa thì thôi, hứa là phải đi, nói là phải làm. Và nhớ là 20, 20 và 20. Con không biết cái đó là cái gì.
Cái đó là con từ hồi nào giờ con không có biết đạo là cái gì. Gặp đâu nhớ đó, ai nói gì mình nghe đó. Nó in trong trí óc thần kinh của mình. Bây giờ mình thực hành cái pháp này nó giải ra. Giải ra rồi con sẽ thấy nhiều chuyện nữa, nhưng mà con không có tin. Thấy kệ nó, chim bao tôi không cầm. À, thì tôi cứ thực hành cái pháp này đi tới, thì những cái phần đó nó sẽ giải, không còn lưu luyến trong óc còn thần kinh của con nữa.
Thì trong khi đó ba ông thầy chùa nói như vậy xong cái ba ông bay lên trời. Thì con đã thấy ở sao quá lạ, mới thấy ông này đàn bà bây giờ thành đàn ông. Thì có một ông quay lại xỉ tay vô mặt con, và con thấy luồng điển nó vô người con mà con không biết ổng đánh hay là ổng làm cái gì. Thì con sợ quá, con có niệm Phật.
Thì con cứ việc thực hành, con niệm Phật theo pháp lý vô vi, rồi con sẽ thấy tất cả những phần đã giải hết, không có được, không còn lưu trú trong cơ tạng của con nữa. Cho nên vừa rồi thầy đã giảng là cái xác con người là tiểu vũ trụ. Sự cõi âm nó có thể tá túc bất cứ lúc nào, mà mình dũng mãnh tu học thì nó không có đến đi mình được. Sau này không có mê tín gì đoan, thực hành đứng đắn để tiến hóa đúng đường cuộc sống của trời đất sắp đặt, không có lệ thuộc.
Dạ, còn câu thứ ba của con là con mới học con mới chuyện được có mấy tháng thôi mà khi con làm chứng minh đó, thì ban đầu thì nóng nực, sau đó thì con lại nghe mát lạnh.
Thì tốt rồi, nó có cuộc thay đổi trong cơ tạng con rồi, mát nhẹ. Và trên đầu nó sẽ mát nhẹ, thanh, đó là tốt. Con đã làm nhớ ốc, cái đó là không tốt, cái đó là trượt, đừng đăng giải trượt ra. Con cứ làm tới, chứ mình tới, làm tới, nó sẽ có một cuộc thay đổi vĩ đại trong cơ tạng của con.
Và khi con làm pháp luân thường chuyển thì con là thấy trong mặt của con có những đốm hồng hồng bay ra và những cái màu đủ màu hết chiếu trong mặt, mà con không biết là con làm cái đó là có đúng hay là sai.
Con làm pháp luân thường chuyển mà thấy màu sắc ngay trung tim chân mày xuất phát, đó là đúng. Cứ diệt giữ đó mà đi sang là nó cứ gom tụ tròn kè, tròn kia và xuất phát rất rõ ràng.
Còn điều thứ tư của con thì sao con cảm thấy khi bực tức chuyện gia đình gì đó thì con lại thấy khó khăn khi ngồi thiền và rất là đau nhức khi mà cũng như là bình thường thì con ngồi được hơi lâu, và khi về thì con ngồi chừng 20 phút hoặc là nửa tiếng hay là luôn là 40 phút thì con không thể nào ngồi được nữa, bắt buộc con phải xả thiền đứng dậy đi rồi hồi lâu nữa con không ngồi được.
Khi con vận động là nó rối ren cái thần kinh của bộ gan và bộ ruột, ngồi nó không có yên đâu, lo chuyện này chuyện nọ là ngồi không có được. À, chúng ta mới ngồi kiếm chỗ ngồi trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, thành kính hướng về đấng Di Đà mà niệm Phật rồi mới trở lại thiền.
Dạ.
Tại sao? Dạ. Bởi vì hướng về nhẹ nó mới giải, mà chúng ta giận là nó tạo nặng, làm rối ren là nặng, thiền không được, ngồi không yên. phải nhớ đường lối của Du Di là phải thanh nhẹ. Tất cả những hình ảnh chim bao không chấp nhận, con mới giải ra được. Còn nếu con thấy chim bao là đúng, thì tự nhiên con sẽ bị kẹt thần kinh, không có phát triển, và mặt không có bao nhiêu sáng.
Có người bạn tu nay có bầu, nhưng vợ chồng không còn tu nữa, nhưng có thượng kiến mà không có lại, nay lại ăn mặn, như vậy có được không?
Cái đó tạo trược cái chính họ. Thì cái con đường về đời là ăn mặn, tạo trược, không tu thì càng ngày càng khép tâm thức, chỉ có khổ thôi. Mà nếu có bầu mà biết nhớ trời Phật, niệm Phật, hướng về cái bào thai đó, thì sau này sanh con rất tốt, rất vui, gia đình hòa hợp.
Chúng tôi xin mời bạn đạo nào có ý kiến xin lên máy ghi âm.
Thưa Đức Thầy, con năm nay là 31 tuổi, từ lúc nhỏ cho đến lớn thì con luôn luôn hướng về tâm linh. Nhưng mà nói về hiểu về đạo thì con rất là ít, bởi vì con cũng chưa có một cái điều kiện nào để cái pháp để cho con được tin tưởng. Thì mới đây thì con có duyên thì gặp được cái pháp của Thầy, cho nên con muốn hỏi Thầy cho con một lời khuyên. Tức là con có một đứa con 2 tuổi, thì lúc con của 2 tuổi thì luôn luôn là bị đau ốm, cho nên con mới viết. Nhưng mà con của con rất là thông minh và nhanh nhẹn, nhưng mà rất là đau ốm, rất hay đau ốm, cho nên con mới ghi thư về ở nhà Việt Nam, bảo với gia đình ở nhà và chị là gửi bán con vào chùa. Thì ở nhà chị cũng nghe và bán con của con vào chùa, thì và chị mới viết sang cho con một bài niệm Phật, cũng là có Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà trong cái bài đó thì lại có cầu lộc. Cho nên con thường thường thì con cứ mùng 1 với rằm thì con luôn luôn con cầu cúng, và trong đấy thì con cũng có cầu tài cầu lộc. Thì bây giờ con gặp cái pháp của Thầy rồi thì con muốn hỏi Thầy cho con lời khuyên, tức là có viết thư về nhà về cái đứa con của con, có nên trả lại chùa đền hay không, hay là bên cạnh đó thì cái bàn thờ của con ấy, thì con cũng trước đây con luôn luôn con cứ đến mùng 1 và rằm thì con cắm hương và hóa quả, nhưng bây giờ đi cái pháp của Thầy không biết là con có nên là cũng hoa quả với lại cảm hương lại không. Thầy cho con một lời khuyên.
Trước kia có tâm tưởng tới trời Phật, giúp đỡ gia can bình an tài lộc, đó là tâm tu của tiền kiếp. Rồi bây giờ tìm được pháp thì cũng thắp hương, những soi hồn là thắp hương, pháp luân thường chuyển, dọn dẹp bàn hương án tấp để tốt đẹp để hướng về với trời Phật. Khi con có con bệnh mà con thiền như điều đặn như vậy, thấy biết rõ cái nguyên lý của trời đất, mình là người đại diện, thì khai minh tâm thức, thì luồng điển của con có thể giúp cho thằng con. Lúc mình thiền rồi mình vuốt cái đầu nó cũng bớt bệnh hoạn, thực tế hơn. Mình lấy nguyên khí của trời đất sống, và mình trụ tâm trong tiến hóa rất rõ ràng, có hồn có vía, thì mình mới thành, thật sự thành tâm hướng về trời Phật. Thay vì mình cứ cầu nguyện rằm mùng 1 mình mới cúng, nó chậm quá. Cái này mình đêm đêm mình làm, nó có hiệu lực hơn, và trực tiếp thay vì gian tiếp. Pháp này là trực tiếp, cũng như công chuyện đó có gì. Soi hồn là thắp hương, soi hồn chừng nào nó sáng là cái hương đăng nó mới phát triển.
Con xin hỏi Thầy nữa, cái bàn thờ của con bây giờ con muốn mùng 1 con bình thường con mua hoa quả về con đặt ở đấy, con niệm chỉ niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, bàn Phật Thái Bình,
có được, con làm kiến vô vi con để qua quả vậy. Chứ kiến vô vi là để làm gì? Trăm lần.
Mỗi lúc con còn thấy con tánh hư thật xấu nhiều hơn. Con muốn cái tánh hư thật xấu đó được giải tỏa đi. Xin thầy cho con một đường.
Bởi vì cái tánh hư thật xấu là kêu một tập quán yếu ớt mới tạo tánh hư thật xấu. Mà nhiều năm mới tạo thành được cái tánh hư thật xấu không phải dễ gì con. Nhưng mà vì mình giải cũng phải nhiều năm, nhiều giờ mới giải được. Vì nó tích tụ thành cái tánh hư thật xấu đã nhiều năm. Bây giờ mình phải cố gắng trì vị trí hướng về con đường tu, quên cái tánh hư thật sâu, thì tánh hư thật sâu tự nhiên nó đi mất. Hướng về con đường tu thì mình không có tái phạm nữa, mình không có gieo rắc nhiều trong tâm thức của mình, sân si buồn tối không còn nữa. Hướng thượng, lúc ta rảnh ta niệm Phật hướng về Đức Di Đà, từ bi khai mở tâm thức, thì tất cả mọi việc nó sẽ bình an.
Kính thưa thầy, con có được câu hỏi như là con cố gắng lắng nghe những lời thầy dạy trong ban, là cố gắng nhậm miệng hướng thượng và ngó
trung thiện trong này.
Giờ trong này con khi con đi làm con vẫn cố gắng niệm Phật, nhưng mà trong cái hãng con làm nó thường có nhà nhiều lúc con niệm Phật con không có tập trung. Thưa thầy, như vậy con có nên niệm hay không?
Bởi vì con vô hãng làm mà con phải tận tâm trong cái việc làm, chú ý cái việc làm mình, tận tâm thì cũng như người niệm Phật. Rồi khi làm về mình phải ngồi cái chỗ yên tĩnh niệm Phật, phải tưởng nhớ đến Đức Di Đà và niệm tâm thanh tịnh nhẹ nhàng. Rồi lần lần nay chút mai chút, rồi con sẽ thấy nó bừng sáng nội tâm và con sẽ thấy có sâu chuỗi chạy. Lúc đó là tâm thức không mở rồi, con không làm những điều xấu được, không bao giờ làm được điều xấu. Điều xấu là mất cái ánh sáng trước mặt, thấy nó mệt lắm.
Thưa thầy, con cách đây khoảng một tháng nữa thầy sẽ có đám dỗ 10 bà con, mà có những lúc con nói, con nghe thầy dạy là nên tu để mà khi mình đạt được thì mình có thể giúp đỡ cho cha mẹ. Con không muốn cúng kiến thì con cũng đứng
cũng gây dỗ gia đình tập tục có anh em thì mình phải làm theo cái luật lệ. Bây giờ mình tu, tôi không có mang cái nghiệp, muốn mang nghiệp sát nữa, tôi cúng qua hòa hướng về cha mẹ. Giờ anh em tới tề tụ nhớ rằng ngày đây là ngày dỗ của ba tôi, có ba tôi mới có tôi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi thay đổi hoàn toàn thì người ta nhìn con thay đổi. Ba con chết ở chính suối cũng vẫn nhẹ.
Thưa thầy, khi qua Australia thì con nhiều lúc con nhớ thầy rất nhiều. Trong cái giấc mơ con gặp thầy mà con khóc, con thấy trong giấc mơ con khóc rất là ngọt ngào. Mà tại sao gặp thầy
giải
con khó khóc
trượt con? Gặp thầy là giải trượt hết. Như nãy giờ con đứng đó cũng giải được phần trượt trong con. Người nào tới gặp cũng là giải trượt không. Làm khi mau thấy khóc nước nở là mai là con thấy nhẹ, nhẹ đi.
Con có hỏi mà con quên.
Tới đây làm sao nhớ được, nó hút hết rồi. Nhiều người ở nhà tính đem nhiều chuyện tới đây hỏi mà tới đây là cũng quên.
Con xin cảm ơn mai mốt, con nhớ con hỏi lại.
Cố gắng tu đi rồi sẽ nhớ nhiều.
Chúng con xin cảm đội ơn thầy và xin thông báo cùng các bạn đạo chúng ta buổi họp chúng ta đến đây đã hết giờ. Xin quý bạn đạo đứng dậy nghiêm chỉnh để tiễn thầy về nghỉ trước khi dùng cơm chiều.